Chương 5. Thêm một chút khí chất, bớt một chút làm màu. Bí quyết để trở thành một cô gái đúng mực. Ngoại hình có thể không đẹp, nhưng phải biết chăm sóc cho diện mạo của mình. Người ta vẫn thường nói rằng, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Một cô gái thông minh bao giờ cũng sẽ để ý đến cách ăn mặc của mình. Ngược lại, những cô gái chẳng bao giờ để ý đến trang phục sẽ không thể nào trở thành một người giỏi giang trong cuộc sống được. Bởi vì sự trang nhã và tinh tế của một con người thường được biểu hiện ra từ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Một cô gái có thể không xinh đẹp, nhưng chắc chắn phải tự biết chăm sóc cho ngoại hình của mình. Ngọc Lan than thở với cô bạn thân, chồng tớ ngày càng quá đáng. Vừa thấy cô em xinh đẹp là hai mắt đã sáng lên, trong khi luôn nói tớ cẩu thả, bê tha. Cậu nói xem, bọn tớ mới cưới nhau được có 2 năm mà anh ta đã chê tớ thế rồi, sau này còn đến thế nào nữa chứ? Sao không nhớ lại hồi chưa kết hôn ấy, tớ cũng trẻ đẹp như thế, ngày nào cũng trang điểm làm đẹp. Mấy cô đó chẳng qua cũng chỉ là ăn mặc đẹp hơn tớ một chút mà thôi, có gì tốt đẹp đâu. Họ có phải ngày ngày nấu cơm cho anh ta ăn đâu, có phải rót nước hầu anh ta uống đâu cơ chứ. Cô bạn mỉm cười nói, thì cậu lại ăn mặc chải chuốt vào, để chồng cậu sáng mắt ra. Ngọc Lan lại bắt đầu viện ra cả đống lý do mà nói, bây giờ tớ làm gì có thời gian chứ, ngày nào cũng phải trông con, rồi giặt giũ cơm nước, lại còn phải tiết kiệm chi tiêu nữa. Trên thực tế, có rất nhiều cô gái sau khi kết hôn dần bỏ bê việc chăm sóc ngoại hình. Mỗi khi ra chợ hoặc đi siêu thị, chúng ta thường xuyên bắt gặp những cô gái mặc cả đồ ngủ đi mua đồ, mà thứ được gọi là đồ ngủ thì chỉ nên mặc ở trong phòng mà thôi, không nên diện ra ngoài cho bàn dân thiên hạ ngắm. Việc một cô gái mặc còn ngái ngủ, đầu tóc rối bù, mặc bộ đồ ngủ lôi thôi lết thết, xuất hiện ngoài đường vừa thể hiện họ thiếu quan tâm đến bản thân, đồng thời cũng không tôn trọng người khác. Một cô gái như vậy, đừng nói là chồng của cô ta, ngay cả những người đàn ông hoặc phụ nữ khác nhìn thấy, e là họ cũng chẳng có chút cảm tình gì. Chẳng có gì khó hiểu khi không có một người đàn ông nào lại đi thích một cô gái mặt mày nhếch nhác, tóc tai lượm thượm và ăn mặc cẩu thả cả. Đàn ông thường nói đùa với nhau rằng phụ nữ xinh đẹp là để cho người ta ngắm. Tuy cánh chị em nghe ra có vẻ không thích thú lắm với câu bông đùa này, nhưng cũng không thể chối cãi và cũng phải nhớ rõ một sự thật rằng trên đời không có người phụ nữ nào xấu cả, chỉ có người phụ nữ lượm thượm mà thôi. Phụ nữ muốn mình vừa xinh đẹp, vừa cá tính thì nhất định phải biết nỗ lực xây dựng hình ảnh cho mình, phải chịu khó bỏ thời gian và công sức, dùng cả đôi mắt để quan sát và đôi tai để cảm nhận mà tìm ra hình tượng phù hợp với bản thân. Từ đó mới có thể thu hút được người khác. Việc lựa chọn trang phục chính là một trong những cách thức tốt nhất có thể giúp chị em phụ nữ tăng thêm sự duyên dáng cho mình. Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp giữa cách ăn mặc và trang điểm tự nhiên để tạo ra những phong cách và sức hút khác nhau cho bản thân. Biết cách ăn mặc có thể khiến phụ nữ trở nên nổi bật hơn trong đám đông, tạo ra sự quyến rũ khó lòng cưỡng nổi. Bởi vậy mới nói, phụ nữ có thể không cần sinh ra đã đẹp, nhưng nhất định phải biết cách làm đẹp. Hẳn là các bạn đã từng xem qua bộ phim của Sharon Stone. Nếu để ý, bạn sẽ thấy trước và sau khi trang điểm trông cô cực kỳ khác biệt. Khi trang điểm đậm, ở cô ấy toát ra một sự quyến rũ khiến người ta không thể nào cưỡng lại được. Những lúc trang điểm nhẹ nhàng, cô đã biến thành một cô gái nhỏ bé, dịu dàng, toát ra sự quyến rũ đầy tự nhiên của phái nữ. Biết bao người trên thế giới, bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi, đều yêu mến cô là vì người ta không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ đầy quyền lực ấy. Tuy Minh Hằng không có vẻ đẹp thiên bẩm, nhưng cô vẫn được coi là một trong những người đẹp có khí chất vì cô rất biết cách tận dụng ưu điểm của trang phục để che đi khuyết điểm của bản thân mình. Theo cách nói của cô, thì con gái muốn trở nên xinh đẹp hơn thì việc biết cách ăn mặc là vô cùng cần thiết. Với cô mà nói, việc chăm chút cho trang phục của bản thân chính là yêu cầu tối thiểu của phép lịch sự. Ví dụ, Như khi trang điểm, cô thường chọn những loại phấn có tông màu sáng. Hơn nữa, còn thường chọn hai loại phấn nền, một loại màu da, một loại hơi đậm hơn một chút. Minh Hằng thường dùng loại phấn có màu đậm để tạo khối cho khuôn mặt, vì khuôn mặt của cô hơi tròn trịa, nên khi dùng màu đậm tạo khối, trong khuôn mặt sẽ trở nên thon gọn hơn. Đôi mắt được coi là cửa sổ tâm hồn, nên Minh Hằng cũng rất quan tâm đến nó. Để giúp cho mắt mình trong sáng hơn và thu hút hơn, Minh Hằng thường dùng kẹp mi để uốn cong hai hàng lông mi, sau đó phủ lên một lớp mascara không thấm nước. Để đôi môi càng thêm quyến rũ, cô cũng nhấn thêm một lớp son bóng. Hơn nữa, tùy từng dịp khác nhau mà cô chọn lựa các kiểu phối trang phục và khăn quàng cổ khác nhau cho phù hợp với kiểu trang điểm của mình nữa. Nói chung, trang điểm có thể giúp phụ nữ che giấu khuyết điểm. Cho dù bạn chỉ có một gương mặt bình thường, nhưng chỉ cần một vài thay đổi, bạn cũng có thể khiến nó trở nên vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa, ngày nay cũng chẳng còn thịnh hành vẻ đẹp hoàn mỹ nữa rồi. Khuyết điểm của bạn chỉ cần thay đổi một chút đã có thể trở thành ấn tượng ngay. Chẳng phải cái miệng rộng của Thư Kỳ, cặp mắt một mí của Tiêu Á Hiên cũng có thể khiến người ta say đắm đó sao? Những cô gái biết quan tâm, chăm sóc đến ngoại hình của bản thân chắc chắn sẽ tạo ra được vẻ đẹp độc đáo của chính mình. Một cô gái có thể trở nên thu hút khi biết nhấn vào ưu điểm của mình, khiến nó trở nên nổi bật hơn. Bởi vậy mới nói, trang phục không chỉ dùng để che giấu khuyết điểm cơ thể, mà còn có thể dùng để tôn thêm ưu điểm của bản thân. Ví dụ, như làn da của bạn hơi tối màu, bạn có thể chọn mặc những bộ trang phục có màu sắc nhẹ nhàng. Muốn có đôi mắt đẹp, bạn có thể dùng bút chì kẻ mày sẫm màu, chì kẻ mắt và mascara để giúp tròng mắt của bạn trông to hơn và cuốn hút hơn. Nếu là một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, bạn có thể chọn những bộ quần áo sắc thuần một chút, kết hợp với đeo một đôi hoa tai lớn. Nếu biết cách làm nổi bật được những ưu điểm của bản thân, thì chắc chắn sẽ chẳng còn cô gái xấu xí nào trên đời này nữa cả. Băng Tâm đã từng nói, nếu trên đời này không có phụ nữ, thì ít nhất sẽ mất đi 5 trên 10 sự thật, 6 trên 10 cái tốt và 7 trên 10 cái đẹp. Từ đó có thể thấy rằng phụ nữ chính là hiện thân cho cái đẹp. Bất kể họ sinh ra đã là quốc sắc thiên hương hay chỉ là tiểu gia bích ngọc. Dù có hay không có vẻ đẹp trời sinh, thì chính bản thân họ cũng đã ẩn chứa rất nhiều vẻ đẹp rồi. Ngoài việc biết cách trang điểm, phụ nữ còn cần phải học cách ăn mặc nữa. Có những cô gái ăn mặc rất giản dị, nhưng vẫn có thể làm toát nên nét quyến rũ của bản thân. Lại có những cô gái dù ăn mặc rất sang trọng, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng phù phiếm và dung tục. Cho nên, phụ nữ nhất định phải biết cách ăn mặc sao cho hợp lý. Phải hiểu được mỗi cách phối trang phục khác nhau sẽ tạo ra những sự cuốn hút khác nhau. Nếu không làm được như vậy, có khi các bạn còn tự hạ thấp chính vẻ đẹp của mình nữa. Trang phục không cần quá xa hoa, nhưng cũng không được quá cẩu thả. Chỉ có biết chọn trang phục phù hợp mới có thể mang lại hiệu quả hình ảnh tốt cho bạn được. Ví dụ, đi chơi, bạn có thể diện những chiếc quần jean bó kết hợp với áo sơ mi. Bên ngoài, khoác thêm một chiếc kia lê ngắn. Cách ăn mặc này khiến bạn gái trông rất độc đáo và cá tính. Đặc biệt là chiếc áo ghi lê khoác ngoài càng nhấn mạnh phong cách trẻ trung, năng động. Những khi đi làm, chúng ta có thể chọn chân váy công sở, tối màu kết hợp với giày da, giúp thể hiện được vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ và bản lĩnh. Mỗi người phụ nữ đều là một cảnh quan đẹp, nhưng cũng không cần quá phá cách so với những quan điểm về chuẩn mực của vẻ đẹp đương thời. Điều quan trọng nhất là bạn phải biết cách lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với bản thân. Trang điểm là để che giấu khuyết điểm của gương mặt, còn trang phục là giúp khắc phục những thiếu sót của cơ thể. Những bạn nữ có bắp đùi hơi to và đôi chân không được thon dài cho lắm, có thể chọn những chiếc quần jean ống đứng dài, mặc vào sẽ khiến đôi chân của bạn trông dài và đẹp hơn. Những bạn nữ may mắn có được đường cong cơ thể hài hòa, có thể chọn những chiếc short ngắn, những chiếc quần jean bó để có thể khoe ra được vóc dáng thon thả, gọn gàng. Cách chọn trang phục như vậy có thể khiến các cô gái ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Mặc dù không thể trong mặt mà bắt hình dung, nhưng cũng không thể phủ nhận là vẻ đẹp ngoại hình cũng liên quan rất nhiều đến nội tâm bên trong của mỗi con người. Chỉ có những cô gái đẹp cả trong lẫn ngoài mới là một cô gái đẹp thật sự. Bởi thế cho nên, một người phụ nữ muốn mình trở nên quyến rũ hơn và được hạnh phúc hơn thì nhất định phải học được cách tự chăm sóc cho diện mạo của mình. Bạn phải nhớ rằng, ngoại hình xấu không phải là một cái tội, nhưng nếu không biết cách chăm sóc cho ngoại hình của mình lại chính là tội rồi đấy. Ngoại hình gây ấn tượng nhất thời, nội tâm đẹp khiến người ta nhớ mãi. Có những cô gái nếu chỉ lướt nhìn qua thì thấy ngoại hình tạm tạm, nói năng bình thường, nhưng khi tiếp xúc rồi lại thấy họ vô cùng cuốn hút, từ nội tâm họ như mùi hương vạn phất khiến người ta mê đắm. Người xưa vẫn nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, rồi con người ai chẳng yêu thích cái đẹp, để khẳng định rằng lòng yêu cái đẹp chính là bản chất của mỗi con người. Nhưng cái đẹp ấy đến từ đâu và đẹp là như thế nào thì chúng ta vẫn cần phải xem xét kỹ. Một cô gái thông minh thì chắc chắn không thể chỉ biết dựa vào khuôn mặt xinh đẹp và vóc người quyến rũ nhất thời, mà còn phải biết chú ý nuôi dưỡng cho mình một tâm hồn đẹp. Có như vậy thì họ mới có thể tạo ra cho mình một sự cuốn hút trường tồn mãi mãi, khiến người khác không thể từ chối được. Lucy là biên tập của một tạp chí thời trang. Từ nhỏ, Lucy đã rất thích đọc sách. Mỗi hành động vô thức của cô, từ một câu nói, ánh mắt, nụ cười, đều chứng tỏ cô là một người được giáo dục rất tốt. Ở tòa soạn của cô, có rất nhiều các cô gái đẹp. Trong đó có rất nhiều người không tiếc tiền đầu tư cho mình hàng tá các loại trang phục và mỹ phẩm đắt tiền, hoặc tu chỉnh nhan sắc, hoặc tập luyện hình thể. Thế nhưng, trong mắt các bạn bè đồng nghiệp, một người ăn mặc giản dị bình thường như Lucy mới chính là một cô gái quyến rũ nhất. Vì sao Lucy lại có thể trở nên nổi bật trước mắt mọi người như vậy? Khi một người bạn đến hỏi, Lucy chỉ cười nói, vẻ đẹp của người phụ nữ toát lên từ chính những cử chỉ, hành động của người đó. Quả đúng vậy, vẻ đẹp nội tâm không thể dùng tiền đo đếm được, cũng không thể bồi dưỡng một sớm một chiều. Chẳng hạn như một cô gái không biết yêu bản thân, không chú ý đến hành động buông thả của mình thì sẽ không thể nào làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn của mình được. Trong thực tế, chính những hành động vô thức, tưởng chừng như nhỏ nhất mới chính là biểu hiện chân thực nhất cho vẻ đẹp nhân cách và sự cuốn hút của mỗi người. Phụ nữ có được khuôn mặt xinh đẹp và ngoại hình duyên dáng, đó có thể coi là sắc đẹp trời ban. Nhưng nếu bạn chỉ biết khoa trương vẻ đẹp bên ngoài ấy, thì bạn sẽ biến mình thành một con người thiển cận. Một cô gái đẹp phải biết cách cư xử tinh tế, đúng mực. Ấy mới được coi là vẻ đẹp thật sự. Một cô gái muốn cư xử đúng mực thì phải chú ý đến từng tư thế đi, đứng, ngồi của mình. Tư thế đứng là một trong những yêu cầu cơ bản nhất trong sinh hoạt hàng ngày của một người phụ nữ. Tư thế đứng đẹp hay xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hình tượng của một người phụ nữ. Tuy nhiên, điều cơ bản và đơn giản nhất này lại thường bị các chị em bỏ qua. Ví dụ, như những nơi công cộng, chúng ta thường bắt gặp những cô gái trẻ vừa đứng, vừa vân vê vạt áo, nghịch tóc hoặc đeo ba lô. Những hành động vô thức ấy chứng tỏ họ là những cô gái dè dặt, thể hiện sự thiếu tự tin hoặc rụt rè, nhút nhát. Vậy, phải có tư thế đứng như thế nào mới có thể khiến một cô gái trở nên quyến rũ và xinh đẹp hơn đây? Trong các tình huống thông thường, bạn cần đứng thẳng lưng, không nên khoanh tay trước ngực, vì như thế sẽ khiến người ta có cảm giác bạn là người kiêu ngạo và khó gần. Tuy nhiên, bạn cũng không thể đứng một cách tùy tiện được, không nên tựa vào tường hoặc các vật khác, không được nghển cổ, khom lưng, tay chống nạnh hay dạng chân quá lớn. Tất cả những tư thế bất nhã này sẽ làm mất phong cách của bạn, khiến bạn trở nên thiếu đứng đắn hơn. Bạn cần nhớ rằng, tư thế nhã nhặn không chỉ giúp bạn để lại ấn tượng tốt cho người khác, mà còn có thể khiến thần thái của bạn trở nên tươi sáng hơn. Bởi vậy, các cô gái trẻ nhất định phải rèn luyện cho mình được một tư thế đứng thật đẹp và thanh lịch. Người ta thường nói, con gái là phải đứng thẳng, ngồi vững, để thể hiện được sự đoan trang, chững chạc, và phải vừa dịu dàng, nhã nhặn. Từ đó có thể thấy, Ngoài tư thế đứng, tư thế ngồi cũng là một trong những yêu cầu cơ bản mà chị em phụ nữ cần lưu ý. Trong các tình huống thông thường, phụ nữ nên ngồi nghiêng về phía bên trái. Động tác ngồi cần phải nhẹ nhàng, từ tốn. Các động tác phối hợp tự nhiên, thái độ phải điềm đạm. Ví dụ như một cô gái đang mặc váy, trước khi ngồi phải vén váy cẩn thận, khi ngồi xuống không được vắt chéo hai chân, tốt nhất là khép hai đầu gối chân lại, hơi nghiêng về phía bên trái hoặc bên phải. Sau khi ngồi vững thì hai mắt nhìn thẳng về phía trước, thẳng lưng, hóp bụng, ưỡn ngực, hai vai hơi chùng xuống, hai tay đặt tự nhiên trên đầu gối chân hoặc nhẹ nhàng tựa vào hai bên thành ghế. Khi ngồi trên những chiếc ghế tựa thông thường, chỉ nên ngồi khoảng chừng 2/3 ghế. Lưng tựa vào thành ghế, khi ngồi quá lâu thì bạn có thể hơi nghiêng người sang một bên để nghỉ ngơi. Nhưng nhất định không được để cơ thể ra vào tư thế nửa ngồi nửa nằm hoặc ngã trước ngửa sau. Như vậy sẽ mất đi sự tinh tế, nhã nhặn. Trong lúc ngồi không được duỗi thẳng hoặc trung chân, không được kẹp tay giữa hai đùi hoặc đệm ở dưới đùi. Những tư thế khiếm nhã như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy bạn thiếu tôn trọng hoặc bất lịch sự với người ta. Khi muốn đứng dậy, chân phải của bạn hơi thụt lại phía sau khoảng nửa bước chân rồi đứng lên. Thân thể hơi lùi về phía bên trái của ghế để ra ngoài. Đây cũng được coi là một phép lịch sự cơ bản. Ngoài ra, khi bạn muốn đổi vị trí ngồi, trước tiên phải đứng dậy. Sau khi di chuyển xong, lại ngồi xuống. Tuyệt đối không được kéo ghế di chuyển theo. Như vậy rất bất lịch sự. Ngoài việc tư thế đứng, tư thế ngồi, một cô gái đẹp cần phải chú ý đến cả tư thế đi nữa. Phụ nữ bước đi cần phải nhẹ nhàng, phóng khoáng để mỗi bước chân cũng toát ra sự thanh nhã, thanh lịch, mang đến cho người ta cảm giác đoan trang, dịu dàng. Tư thế đi cũng cần phải phối hợp với cách ăn mặc của bản thân. Một cô gái mặc áo dài truyền thống thì bước đi cần nhẹ nhàng, duyên dáng. Mặc trang phục thể thao thì bước chân cần phải nhanh nhẹn, tự tin. Nếu bạn đi giày cao gót thì khi bước đi, đầu gót chân nhất định phải chạm đất trước. Có như vậy thì mỗi bước đi của bạn trông mới nhẹ nhàng và thanh nhã hơn. Phong thái cử chỉ có thể làm nên dấu ấn cho một con người. Nó không chỉ phản ánh được trạng thái tinh thần của người phụ nữ, mà nó còn là thước đo cho sự tinh tế của họ nữa. Dù trong công việc hay cuộc sống, hoặc trong các buổi xã giao thông thường, thì tư thế, cử chỉ của một người phụ nữ cũng thể hiện được sự văn hóa, giáo dục và cả gu thẩm mỹ của họ. Chỉ có những cô gái biết cư xử đúng mực, có tư thế đoan trang mới có thể để lại ấn tượng tốt, đồng thời nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của người khác, và mới có thể nâng cao được khả năng giao tiếp của bản thân mình. Đừng trễ hẹn khiến người ta chán ghét. Đúng hẹn là giữ chữ tín cho bản thân, cũng chính là nguyên tắc cơ bản để giao lưu với người khác. Chỉ có những cô gái biết tuân thủ giờ giấc trong cuộc sống thường ngày mới có thể chỉnh chu, đáng tin cậy và mới có thể thành công trong các mối quan hệ của mình. Hầu như tất cả các chàng trai đều đã từng nếm trải mùi vị bị bạn gái lỡ hẹn rồi. Có một chàng trai đã phải đến đặt chiếu phim từ sớm chờ bạn gái. Nhưng phải mãi đến khi bộ phim chiếu được cả giờ đồng hồ, rồi bạn gái cậu ta mới ung dung xách túi đi tới. Ban đầu, cậu ta cứ nghĩ bạn gái sẽ xin lỗi vì đến muộn. Ai ngờ cô ấy lại chỉ cười hi hi, rồi nói tại mình vừa mới ra khỏi nhà thì bị tắc đường. Chàng trai chẳng còn cách nào khác đành cho qua, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Lần nào, cô bạn gái ấy cũng bắt chàng trai kia phải khổ sở chờ đợi. Để đến khi tức nước vỡ bờ, và một ngày cậu ta không thể chịu được nữa, bao nhiêu khó chịu trong lòng bấy nay đều được dịp bùng phát cả lên. Hai bên cãi vã, cuối cùng quyết định chia tay. Trong thực tế hiện nay, việc trễ hẹn gần như đã trở thành một việc thông thường của một vài cô gái hiện đại. Với họ, cái chuyện thường ngày ở huyện ấy vốn chẳng phải là một vấn đề lớn lao gì, nhất là khi hẹn hò với bạn trai. Nhiều cô còn giơ cao khẩu hiệu mà tuyên bố phụ nữ trễ hẹn là để rèn luyện một bạn trai ngoan. Rất nhiều cô gái nhiều lần trễ hẹn với người khác, thế nhưng các cô ấy lại cực kỳ để ý đến việc người khác có thất hẹn với mình hay không. Bởi vì trong thân tâm họ, đôi khi việc trễ hẹn là một cách để thử xem người khác có quan tâm đến mình không, có tôn trọng các tiêu chuẩn của mình hay không. Đối với những người không đúng hẹn, trong các mối quan hệ sau này, họ cũng sẽ sinh ra một loại tâm lý đề phòng. Nếu như bạn cũng có những tâm lý như thế, vậy thì bạn có từng nghĩ đến việc khi mình không đúng hẹn với người khác, người ta cũng sẽ đối xử với mình như vậy hay không đây? Hồng Ngát là một cô gái thành đạt, được người người ngưỡng mộ. Cô xuất thân từ một vùng quê nhỏ, dựa vào năng lực của bản thân và tinh thần dám nghĩ dám làm mà đặt chân vào chốn đô thị phồn hoa náo nhiệt, trở thành một người thành đạt và giàu có chốn đô thành. Thế nhưng, người chị em tốt cũng như lớn lên từ nhỏ của cô là Ngọc Bích thì vẫn là một cô gái nhà quê bình thường, đã lấy chồng, sinh con. Một lần, Ngọc Bích từ quê ra thành phố có việc, có mang cho người chị em tốt của mình ít đặc sản miền quê. Sau khi làm việc xong, Ngọc Bích gọi điện cho Hồng Ngát nói: "Chào cậu, tớ Ngọc Bích đây, cậu rảnh không? Tụi mình gặp nhau chút đi, tớ có mang cho cậu ít đặc sản ở quê đây này." Nhận được điện thoại, Hồng Ngát có đôi chút do dự. Hai người đã lâu rồi không gặp nhau, cuộc sống bận rộn nơi đô thị khiến cô gần như đã quên mất người chị em tốt ở quê của mình. Nhưng vừa nghĩ đến việc bạn tốt vẫn còn nhớ đến mình thì Hồng Ngát lại bỗng cảm thấy rất vui. Cho nên cô cực kỳ hăng hái chạy đến chỗ hẹn. Thế mà sau khi hai người gặp nhau rồi, cô lại phát hiện ra họ chẳng biết phải nói chuyện gì với nhau cả. Ngọc Bích thì chỉ mãi kể chuyện chồng con và gia đình của mình. Hồng Ngát cảm thấy có chút vô vị, cố định lúc ăn cơm chưa xong thì kiếm cớ rời đi. Ban đầu, Hồng Ngát có hứa là hôm sau sẽ đưa Ngọc Bích ra bến tàu để về quê. Thế nhưng khi đến công ty làm việc, Hồng Ngát đã quên bén việc này. Mà đến hôm sau, khi Ngọc Bích gọi điện hỏi khi nào Hồng Ngát đến, cô mới thực sự nhớ ra tàu chạy lúc 3:30, nhưng bây giờ đã là 4 giờ mất rồi. Xem ra người chị em tốt kia có đợi cô nên đã không lên tàu. Đúng hẹn là một loại tố chất, cũng là một đức tính tốt đẹp. Nó góp phần tạo ra uy tín cho con người, là bước đầu tiên giúp con người vươn tới thành công. Bạn cứ thử nghĩ mà xem. Nếu bạn đã gặp khách hàng, thì việc bạn đến sớm hay đến trễ nửa tiếng đồng hồ sẽ tạo ra những kết quả vô cùng khác biệt. Nếu bạn đến sớm, khi khách hàng tới, nhìn thấy bạn đang đợi họ, họ nhất định sẽ ngại ngùng nói tiếng xin lỗi vì bắt bạn phải chờ lâu. Như vậy thì khi hai bên bàn bạc kế hoạch hợp tác, mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Nhưng nếu bạn tới trễ tận nửa giờ khiến đối phương phải chờ lâu mà khó chịu, khi nhìn thấy bạn, e là người ta sẽ chẳng thèm nể nang gì bạn nữa. Nếu tâm trạng khách hàng đã không tốt, e là giao dịch của bạn sẽ sớm thất bại thôi. Vì cuộc sống hiện đại ngày càng trở nên bận rộn và gấp gáp hơn, nên mọi người cũng sẽ có ý thức coi trọng thời gian hơn. Việc tuân thủ giờ hẹn cũng vì thế mà trở thành một trong những phẩm chất cần phải có của một con người hiện đại. Thế nhưng, ở đâu ta cũng có thể bắt gặp những cô gái không đúng giờ. Có lẽ chính các cô gái ấy cũng không ý thức được rằng việc không tuân thủ giờ giấc sẽ làm mất đi uy tín của bản thân họ. Làm gì có ai lại thích qua lại với những người không biết giữ chữ tín kia chứ. Trong trường hợp, nếu bạn và bạn mình đã hẹn gặp mặt, nhưng đến tận lúc hẹn rồi mà vẫn chẳng thấy người ta đâu, thì bạn sẽ nghĩ thế nào? Chắc là bạn sẽ có cảm giác như đang bị người khác coi thường đúng không? Với bản thân chúng ta mà nói, tuân thủ giờ giấc chính là nguyên tắc cơ bản trong việc giao lưu với người khác. Thật ra, việc tuân thủ giờ giấc rất đơn giản, nhưng lại đóng vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại của rất nhiều chuyện. Tại sao các công ty lại yêu cầu nhân viên của mình phải chấm công hàng ngày? Làm như vậy không phải vì muốn phạt bạn đi muộn, mà vì muốn bạn hình thành một thói quen tốt, đi làm đúng giờ, không ai dám chắc trong khoảng thời gian bạn trễ giờ sẽ có phát sinh gì. Biết đâu, sẽ có một khách hàng quan trọng đột nhiên ghé qua, sẽ có một cuộc điện thoại vô cùng quan trọng gọi tới, hoặc có một cuộc khẩn cấp nào đó chẳng hạn. Đôi khi, có thể chỉ vì bạn đến trễ mấy phút mà khiến cho cuộc hẹn vốn rất tốt đẹp sẽ trở thành một sự hiểu lầm đáng tiếc, thậm chí còn có thể khiến mọi thành quả cố gắng gần như đã nắm chắc trong tay của bạn đột nhiên biến mất thành công cốc cũng nên. Tuân thủ giờ giấc là một trong những yêu cầu cơ bản và quan trọng nhất trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Nó không chỉ là một vấn đề đạo đức, mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các cô gái trẻ. Một người không biết tuân thủ giờ giấc cũng đồng nghĩa với một người không biết giữ chữ tín, khiến người ta có cảm giác bất an khi giao tiếp. Chuyện này cũng giống như việc bạn cho một người vay tiền, nhưng người đó không trả lại cho bạn. Chắc chắn lần sau, bạn sẽ không bao giờ cho người ta vay tiền nữa đâu. Một sự bất tín, vạn sự bất tin. Nếu như bạn không tạo dựng được niềm tin với mọi người, thì bạn không thể nào hòa nhập với cuộc sống này. Chỉ có sự trung thực và biết giữ chữ tín thì bạn mới có thể giành được cảm tình và sự tôn trọng của người khác. Mới làm cho giá trị bản thân được thăng hoa, tuân thủ giờ giấc là một trong những biểu hiện cơ bản của chữ tín. Bởi vậy, dù ở bất kỳ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào, bạn đều phải tuân thủ giờ giấc để trở thành một cô gái đáng tin cậy. Có như vậy, bạn mới ngày càng trở nên xuất sắc và tiến bộ hơn.
Chú ý hành xử, đừng tự phá hoại hình ảnh bản thân.
Ngôn từ, cử chỉ có thể phản ánh phẩm cách của một cô gái. Trong các cuộc giao lưu, rất nhiều chị em vì quá lo lắng mình không biết ăn nói ra sao để có được sự yêu mến của tất cả những người xung quanh. Chính bởi vậy mà những lời nói và hành động của họ càng thêm cứng nhắc. Thật ra, biện pháp tốt nhất để khắc phục tình trạng này là căn cứ vào mỗi tình huống khác nhau để đưa ra thái độ ứng xử thích hợp. Làm được như vậy sẽ khiến cho mỗi cử chỉ của bạn đều tự tin hơn nhiều. Không phải vai trò, địa vị và thân phận mà thái độ giao tiếp mới ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì các mối quan hệ. Một cô gái có cử chỉ nhã nhặn thì gần như luôn được mọi người yêu mến. Bởi vì ngôn ngữ, cử chỉ của mỗi người chẳng khác nào là một tấm danh thiếp để giới thiệu họ với người khác. Cũng là một nhịp cầu kết nối họ với những người xung quanh. Hơn nữa, nó còn là sợi dây liên kết tình cảm và tưởng giữa con người với con người. Những cô gái thành đạt tuôn ra từ những tòa cao ốc văn phòng, tập trung thành nhóm mấy người cùng nhau ăn trưa. Trong lúc ăn, mỗi người một câu chuyện rôm rã, cử chỉ suồng sã. Có cô còn ngang nhiên tân trang lại cho mình trong lúc chờ đồ ăn được mang ra nữa. Bạn có thấy câu chuyện này quen thuộc? Thấy những cảnh tượng như vậy, tin rằng sẽ có rất nhiều chàng trai cố gắng tránh xa. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, làm gì có chàng trai nào thích qua lại với một cô gái không biết lịch sự, không hiểu lễ nghi và không biết giữ gìn hình tượng của mình ở nơi công cộng chứ? Người xưa cũng đã dạy rồi, ăn không nói, ngủ không nói. Bất kể bạn đang ăn ở nơi công cộng hay ăn tối ở nhà bạn thân, bạn gái cũng đều phải chú ý đến hành vi và cử chỉ của mình. Nhất định phải đặt ra cho mình một yêu cầu nghiêm ngặt để giữ gìn hình tượng văn minh của bản thân. Tracy, năm nay 26 tuổi, là trợ lý giám đốc. Tracy vừa cẩn thận tỉ mỉ, lại vừa tinh tế, cũng được coi là một cô gái đẹp. Có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng mà tất cả những người đó đều không có ai có thể lọt vào mắt xanh của Tracy. Lúc nào cô cũng tin rằng bạch mã hoàng tử của cô đang đợi cô ở một nơi nào đó, và một ngày nào đó họ sẽ thuộc về nhau. Cuối cùng thì chàng bạch mã của Tracy cũng xuất hiện, đó là tổng giám đốc của một công ty thương mại nước ngoài. Tracy vừa mới nhìn thấy chàng ta là đã đổ ngay rồi, chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Vấn đề không phải vì chàng không thích ngoại hình của cô, mà là không thích cách ăn nói năng, cử chỉ của cô. Thì ra Tracy và đối phương gặp nhau tại một hội nghị. Mặc dù lúc đó hội nghị vẫn chưa bắt đầu, nhưng mọi thứ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đúng lúc đó, nhà chuông điện thoại của Tracy lại vang lên, cô vội vàng mở lấy điện thoại ra nghe. Tiếng nói của cô khiến tất cả mọi người đều chú ý, và điều khiến cho đối phương càng không thể chấp nhận được chính là cô lại cứ ung dung ngồi ở đó mà nói chuyện điện thoại đến tận 3 phút đồng hồ. Chính vì thế mà chuyện tình Tracy vốn mong đợi đã lâu, đã không kịp nảy mầm đâm chồi thì đã tan tành mây khói. Với đa số mọi người mà nói thì điện thoại di động đúng là phương tiện liên lạc không thể thiếu. Nhưng khi chúng ta gọi hay nhận điện thoại, cũng cần phải chú ý đến hoàn cảnh xung quanh xem có phù hợp hay không. Phụ nữ mà không chú ý đến hoàn cảnh giao tiếp thì rất dễ phá vỡ hình tượng tốt đẹp của chính mình. Thông thường, khi bạn đang tham gia các hoạt động xã giao bên ngoài thì nên cố gắng hạn chế sử dụng điện thoại di động. Nếu như công việc bắt buộc phải dùng thì cố gắng để chung điện thoại thật nhỏ hoặc chuyển sang chế độ rung để tránh làm ảnh hưởng đến những người khác. Nếu như có điện thoại gọi đến, bạn hãy cố gắng nhanh chóng di chuyển đến những nơi vắng người để nghe điện, nhưng vẫn cần phải kiểm soát âm lượng. Nếu như bạn đang ở trong phòng họp, nhà ăn, trong xe, trong thang máy hoặc những nơi có nhiều người qua lại, thì tốt nhất là hãy nói chuyện thật ngắn gọn để tránh làm phiền người khác. Ví dụ, khi đang nói chuyện với ai đó, nếu như chuông điện thoại của bạn reo, bạn nên nói với đối phương tiếng xin lỗi hoặc làm phiền, rồi hãy ra ngoài nghe điện thoại. Nghe xong hãy quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Nếu như bạn đang ở trong một tình huống không tiện nghe điện thoại, hãy chọn thời cơ thích hợp nhắn tin hoặc dùng cách thức nào đó thông báo cho đối phương biết rằng bạn sẽ nhanh chóng trả lời điện thoại cho đối phương. Thật ra, nghe điện thoại chỉ là một trong những vấn đề rất nhỏ của việc kiểm soát ngôn từ và cử chỉ thích hợp của chúng ta. Ở những nơi công cộng, có nhiều cô gái còn phạm phải những hành vi cấm kỵ lớn hơn nhiều. Ví dụ, ngang nhiên trang điểm trước mọi người, ngoáy lộ mũi, xỉa răng, run chân, gác chân. Chính những động tác tưởng như nhỏ nhặt này cũng có thể khiến cho những người xung quanh thấy phản cảm. Một số cô gái còn có thói quen ngáp trước mặt mọi người. Hành động này sẽ khiến người ta nghĩ rằng bạn không hứng thú với đối phương hoặc bạn đang rất thiếu kiên nhẫn với đối phương. Bởi vậy cho nên, trong các cuộc xã giao, cho dù bạn đang rất buồn ngủ thì cũng phải kiềm chế không được ngáp trước mặt người khác. Trong trường hợp không thể cưỡng lại được, bạn phải dùng tay che miệng và nói tiếng xin lỗi với người ta. Thói quen trong cuộc sống không liên quan đến trình độ học vấn của một người. Cho dù là một nữ lãnh đạo cấp cao, cũng có thể là những con người khiếm nhã, nhắm mắt làm ngơ với một vài lễ nghi cơ bản thông thường. Bởi vậy, để trở thành một cô gái trang nhã và lịch sự, có thể xây dựng được hình ảnh trong mắt mọi người, bạn cần phải luôn biết quan tâm, chú ý đến ngôn từ, cử chỉ của mình trong giao tiếp, nhất là ở những nơi công cộng.
Chú ý tiểu tiết, đừng để thất bại vì tiểu tiết.
Cho dù là một người nổi tiếng, cũng có thể bị khán giả chỉ trích vì một vài cử chỉ khiếm nhã. Một cô gái có xinh đẹp như tiên nữ cũng có thể, bởi vì một vài lời lẽ kém hay ho mà mất cả người yêu. Bạn nên biết rằng đôi khi chỉ vì một vài sai lầm nho nhỏ, nhưng cũng đủ để hủy hoại cuộc sống của một con người. Chính vì con người có thể làm nên thành công, cũng có thể tạo thành thất bại. Nên chỉ có những cô gái cẩn thận tỉ mỉ trong từng chi tiết mới có thể nhanh chóng được trải nghiệm hạnh phúc. Còn những cô gái không biết chú trọng, ngay cả trong những tiểu tiết thường ngày, thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể giành được hạnh phúc cho mình. Con gái có thể thẳng thắn, quyến rũ, hồn nhiên, dịu dàng, thậm chí cũng có thể lười biếng, bất cẩn hoặc đôi khi là cẩu thả. Nhưng tuyệt đối không được lơ là bỏ qua các chi tiết trong cuộc sống thường ngày. Đáng tiếc là thực tế lại chẳng có được mấy cô gái biết cách tận dụng những chi tiết nhỏ để làm tăng sức quyến rũ của bản thân. Trong khi những cô gái thường xuyên bỏ qua những chi tiết trong cuộc sống thì lại quá nhiều. Trong mắt những cô gái ấy, có thể những chi tiết bị lãng quên đó vốn chẳng phải là vấn đề gì to tát. Thậm chí, ngay cả bản thân họ cũng không hề phát hiện ra việc mình đã bỏ sót nó. Có thể ban đầu, những chi tiết bị bỏ quên kia tạm thời vẫn chưa gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng gì cho bạn. Nhưng về lâu về dài, nó có thể trở thành một vết nhơ không thể nào xóa nhòa mà bạn để lại trong mắt những người khác. Thậm chí, nó còn có thể biến thành một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng nữa. Bởi vậy mới nói, những cô gái không nắm vững các nghi thức cuộc sống thông thường sẽ rất dễ nhận lấy những thất bại nặng nề chỉ vì những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Những cô gái không câu nệ tiểu tiết sẽ thường xuyên tự làm xấu mặt mình, thậm chí họ còn có thể tạo ra những hành động vô thức có thể hủy hoại cả tương lai tốt đẹp của mình nữa. Một công ty quảng cáo lớn tuyển thư ký văn phòng, tổng giám đốc còn đích thân phỏng vấn ứng viên. Hôm phỏng vấn, có hơn 20 ứng viên tham dự. Những người đến phỏng vấn trước
Nếu không ôm đến một đống hồ sơ dày cộm thì cũng cầm thêm đủ loại bằng cấp, chứng từ, có người còn mang theo cả giấy giới thiệu của một vài vị lãnh đạo thân quen nào đó. Thế nhưng, vị tổng giám đốc kia sau khi phỏng vấn tất cả mọi người đều quay ra lắc đầu và ngán ngẩm với giám đốc nhân sự. Khi tổng giám đốc đã có vẻ cực kỳ thất vọng thì giám đốc nhân sự bỗng gọi một cô gái có dung mạo bình thường nhưng cách ăn mặc lại rất lịch sự tới phỏng vấn. Thấy cô gái không mang theo bất cứ thứ gì, giám đốc nhân sự cũng cảm thấy tiếc thay cho cô ta. Vừa nhìn qua cũng biết là người thiếu kinh nghiệm rồi, sao lại không chuẩn bị chút gì như vậy? Ít nhất thì cũng phải mang theo một bản lý lịch chứ. Cô gái đó đi đến cửa phòng tổng giám đốc, trước tiên nhẹ nhàng gõ cửa 3 cái, đợi đến khi nghe được tiếng trả lời mời vào, rồi cô mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Sau khi đi vào cửa, cô còn nhẹ nhàng chà sạch bụi đất trên giày, sau đó lại đóng cửa lại. Khi đi đến gần bàn của tổng giám đốc, thấy có một cuốn sách bị rơi trên sàn, cô tự nhiên nhặt nó lên và đặt trên bàn làm việc. Tổng giám đốc trò chuyện đơn giản với cô một lúc thì lại có tiếng gõ cửa phòng. Thì ra có một ông cụ cao tuổi đang đứng chờ ngoài cửa. Cô gái vội vàng đứng lên đỡ ông cụ ngồi vào chỗ của mình. Động tác của cô làm rất tự nhiên, khiến cho người xung quanh đều cảm nhận được sự chu đáo, cẩn thận và tử tế toát ra từ con người cô. Sau khi cô gái rời khỏi văn phòng phỏng vấn, tổng giám đốc mỉm cười nói, có thể tuyển dụng cô gái này. Giám đốc nhân sự vô cùng ngạc nhiên hỏi, cô gái vừa phỏng vấn xong ấy ạ? Cô ta không mang theo sơ yếu lý lịch, không có chứng nhận bằng cấp, lại không có cả thư giới thiệu, mà nhìn qua thì thấy trình độ học vấn có lẽ cũng không cao, ngoại hình chỉ tạm tạm. Nếu anh nghĩ vậy thì đã sai lầm lớn rồi, tổng giám đốc mỉm cười nói, hành động, cử chỉ của cô ấy chính là một bộ hồ sơ xuất sắc nhất. Hơn nữa, cô ấy còn cực kỳ tinh tế, tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ. Trước khi vào cửa, cô ấy gõ cửa 3 tiếng. Điều đó chứng tỏ cô ta hiểu rõ lễ nghi. Trước khi vào phòng, cô ấy chùi sạch bụi bẩn trên giày, chứng tỏ cô ta là một người rất biết chú ý chi tiết. Ông cụ kia là do tôi cố tình bố trí. Khi cô ta nhìn thấy ông cụ vào phòng thì lập tức đứng lên đỡ ông, còn chủ động nhường ghế cho ông. Điều này cho thấy cô ấy là một người rất lương thiện, hiền lành, nhiệt tình, lại ân cần chu đáo. Tất cả các thí sinh đến tham dự phỏng vấn đều đi ngang qua cuốn sách rơi trên sàn nhà, nhưng chỉ có mình cô ấy là cúi người nhặt sách đặt lên bàn. Hơn nữa, động tác ấy cũng rất nhẹ nhàng, tự nhiên. Khi ngồi đối diện trao đổi với tôi, cô ấy vẫn trả lời vô cùng rõ ràng, dứt khoát. Bên cạnh đó, đầu óc cô ấy được trải rất gọn gàng, ngay cả móng tay cũng được cắt tỉa cẩn thận, sạch sẽ. Chẳng lẽ tất cả những chi tiết đó đều không được chứng minh rằng cô ấy là người rất ưu tú rồi sao? Tôi chỉ thích những nhân viên biết chú trọng cả những chi tiết nhỏ như vậy. Nghe xong, giám đốc nhân sự cũng vui vẻ tán đồng. Nếu bạn từng phải nếm trải cảm giác thất bại trong những lần phỏng vấn xin việc, trước tiên, đừng vội tiếc nuối trình độ học vấn của mình không cao, bằng cấp của mình chưa nhiều, hay mình không có người nào để nâng đỡ. Càng đừng vội cho rằng các nhà tuyển dụng đó quá khắt khe. Hãy bình tĩnh kiểm điểm lại bản thân, xem mình đã đáp ứng được bao nhiêu cho một bộ hồ sơ ưu tú nhất, gồm sự giáo dưỡng, tính tỉ mỉ, nhân phẩm, hành vi, tính cách. Đa số trường hợp thất bại không phải do trình độ học vấn hay năng lực của bạn thấp, mà chủ yếu là do hành vi và cử chỉ của bạn vẫn chưa đạt yêu cầu. Chúng ta đừng nên bỏ qua bất cứ điều nhỏ nhặt nào trong cuộc sống, vì chính những điều nhỏ nhặt ấy đôi khi lại góp phần quyết định nên sự thành công hay thất bại của ta. Từ cổ chí kim, đã có biết bao nhiêu tấm gương sáng về những con người biết chỉnh chu từng chi tiết để trở thành những vĩ nhân được người đời yêu mến. Nếu nữ sĩ nổi tiếng Lý Thanh Chiếu không từng phải suy đi tính lại, đắn đo từng câu từng chữ trước khi viết ra một bài thơ, thì sao có thể trở thành nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa được? Võ Tắc Thiên, nếu không phải bắt đầu vươn lên từ địa vị thấp nhất, chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất, thì sao có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, trở thành vị nữ hoàng duy nhất được lịch sử Trung Quốc lưu danh? Bởi vậy cho nên, các cô gái trẻ cần bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất để học làm người, rồi mới có thể học được làm việc. Và sau đó mới có thể làm việc lớn. Trong thực tế, mỗi một chi tiết trong cuộc sống đều ẩn chứa những cơ hội bất ngờ. Chỉ có biết nắm bắt đến từng chi tiết trong cuộc sống thì bạn mới có thể đạt được nhiều thành tựu hơn mà thôi. Có rất nhiều những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại có thể quyết định đến cuộc sống của chính chúng ta. Đây cũng là đạo lý nước chảy đá mòn mà người xưa vẫn dạy. Trong cuộc đời của mỗi một con người, ta có thể gặp được bao nhiêu việc lớn chứ? Đa số, cuộc sống của chúng ta đều do những việc nhỏ tạo thành. Chẳng lẽ chúng ta đã bỏ mặc tất cả những việc nhỏ ấy mà chỉ chăm chăm đi làm những việc lớn thôi sao? Thực ra, những cái được gọi là việc lớn vốn ít ỏi trong cuộc sống ấy cũng do những việc nhỏ tích lũy mà thành. Bởi vậy cho nên, một cô gái thông minh luôn cần phải biết trải nghiệm cuộc sống từ trong chính những điều nhỏ nhặt, để từ những chi tiết nhỏ ấy thưởng thức được hương vị của cuộc sống, đồng thời cũng khiến mình biết chú trọng, giúp mình ngày càng tiến bộ hơn.
Học làm một chủ nhà thông thái.
Khi tiếp đãi khách khứa, dù trong số đó có một người bạn mình không thích và người bạn rất thích, thì bạn cũng nên giữ ý, tránh nhất bên trọng, nhất bên khinh. Một cô gái thông minh khi làm chủ nhà cần trân trọng khách đến thăm. Văn hào Tô Đông Pha thời nhà Tống, Trung Quốc đã từng kể chuyện thế này. Có một hôm, ông tới thăm một ngôi chùa. Phương trượng của ngôi chùa đó thấy ông dung mạo bình thường, ăn mặc giản dị, thì không muốn tiếp ông. Chỉ sai một tiểu hòa thượng ra mời ông nhập tọa. Nói hai tiếng ngắt quãng, ngồi đi, trà đấy. Tô Đông Pha nhờ tiểu hòa thượng mang sổ ghi công đức của chùa, sổ ghi tiền quyên góp đèn nhang cho chùa đến, viết lên trên đó mấy chữ: công đức 100 lượng tiền nhang đèn. Phương trượng thấy vậy thì rất vui mừng, nhiệt tình hẳn lên, nói với ông, mời ngồi, sau đó còn sai tiểu hòa thượng dâng trà. Tô Đông Pha viết tiếp xuống bên dưới: Đông Pha cư sĩ, Tô Thức. Phương trượng kia nhìn thấy vậy càng vui vẻ hơn, khom người thật thấp mà nghi lễ với ông, tươi cười nói, xin mời ngồi. Sau đó lại tiếp tục sai tiểu hòa thượng dâng trà ngon. Sau khi hai người ngồi xuống, phương trượng còn xin Tô Đông Pha đề cho chùa của ông ta mấy chữ. Tô Đông Pha bèn vung bút đề lên mấy chữ: ngồi, mời ngồi, xin mời ngồi, trà, dâng trà, dâng trà ngon. Nghe xong câu chuyện này, có lẽ sẽ có rất nhiều cô gái sẽ cười nhạo cách tiếp đãi khách của vị phương trượng kia, chế giễu ông ta thiển cận, chỉ biết trong mặt bắt hình dong. Nhưng trong thực tế cuộc sống, có một số cô gái chắc hẳn cũng không nghĩ rằng chính bản thân mình cũng có lúc vô tình mắc phải những sai lầm tương tự. Tường Vi vừa chuyển đến ngôi nhà mới khang trang, nhìn cửa sổ bằng kính thoáng đãng, phong cách rộng rãi, nội thất sang trọng, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tường Vi là một cô gái rất thích náo nhiệt. Cô nghĩ tâm trạng mình vui vẻ như vậy thì đương nhiên phải mời bạn bè đến chung vui rồi. Thế là cô quyết định mời những người bạn tốt, các bạn đồng nghiệp đến nhà dùng bữa. Trong số đó, đương nhiên, có cả cấp trên của cô là Tâm Thư. Hai cô vừa là đồng nghiệp, đồng hương, hơn nữa còn là những người bạn tốt, cùng chung chí hướng, cho nên rất thân thiết với nhau. Trước khi khách khứa đến, Tường Vi đã pha sẵn một bình trà Long Tỉnh thượng hạng, nhưng cô lại không hề mời mọi người dùng trà, chỉ mang một chút trái cây đến khoản đãi bạn bè. Hôm đó, vì còn phải tăng ca nên Tâm Thư đến nhà Tường Vi muộn nhất. Khi cô ấy đến, đầu tiên Tường Vi giới thiệu Tâm Thư cho các bạn của mình biết. Sau đó, liền bưng trà Long Tỉnh ra, nói, tớ biết Tâm Thư không thích uống đồ ngọt, chỉ thích trà, cho nên đã cố ý giữ lại trà ngon cho cậu đấy. Đến giờ cơm trưa, Tường Vi đề nghị mọi người đến nhà hàng dùng bữa. Thì ban nãy khi mọi người cùng nhau nói chuyện, Tâm Thư đã nói là gần đây mình rất thích ăn những món cay. Cả bữa cơm, chẳng khác nào bữa tiệc toàn những món không cay, không ngon. Hơn nữa, còn là các món tụ của nhà hàng, nên đương nhiên là Tường Vi phải thanh toán rất nhiều tiền. Thế nhưng không hiểu tại sao, trong suốt cả bữa ăn, một số người vốn rất hoạt bát như Hương Tràm lại chẳng nói tiếng nào. Đã thế, sau buổi họp mặt này, Hương Tràm còn bắt đầu xa lánh Tường Vi. Thì ra là Hương Tràm nghĩ rằng Tường Vi là một kẻ vô cùng bỡ đỡ. Kể cả khi ở nhà hay đến nhà hàng rồi, thì Tường Vi đều chỉ mãi rót trà, cấp thức ăn cho Tâm Thư. Luôn miệng hỏi cô ấy thích ăn món gì, thích uống cái gì. Cứ như trong phòng ăn, chỉ có mỗi hai người họ vậy. Chính điều này đã khiến Hương Tràm cực kỳ khó chịu. Bên cạnh đó, gần đây, da Hương Tràm hơi nhạy cảm, cho nên bác sĩ khuyên cô tốt nhất không nên ăn những món đồ cay nóng. Vì thế, hành động ngày hôm đó của Tường Vi đã khiến cô mất đi một người bạn tốt. Có thể hành động đó của Tường Vi cũng chỉ là vô tình, nhưng đáng tiếc là kẻ nói vô tâm, nhưng người nghe thì hữu ý. Những hành động thân thiết của cô với Tâm Thư đã khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy mình bị lạnh nhạt. Hơn nữa, cũng vì cô không biết cách chu toàn lễ nghi nên đã đánh mất một người bạn tốt. Mà điều quan trọng nhất chính là, qua lần họp mặt này, tin chắc là không chỉ có mình Hương Tràm, ngay cả những người bạn khác cũng sẽ có những đánh giá khác về thái độ và hành động của Tường Vi. Xã hội hiện đại sẽ có lúc bạn phải cùng lúc tiếp rất nhiều vị khách khứa tới chơi. Trong số đó sẽ có những người bạn lâu năm, cũng có những người bạn lần đầu họp mặt. Vừa có người mình thích, lại có cả những người mình chẳng ưa gì mấy. Khiến chúng ta vô thức sinh ra một sự thiên vị trong cư xử. Khi tiếp đãi người mình thích hoặc những người bình thường hay giúp đỡ mình, chúng ta sẽ vô thức trở nên nhiệt tình hơn. Đồng thời, khi tiếp đãi những người không thân thiết lắm, cũng có thể sẽ vô thức hờ hững hơn. Mặc dù đây được coi là hành động vô thức, nhưng trên thực tế, với cương vị là chủ nhà, làm như vậy là chúng ta đã không chu toàn lễ nghi với khách. Muốn khắc phục tình trạng trên, khi tiếp khách, chúng ta phải cố gắng chỉnh chu mọi thứ. Nếu có quá nhiều khách, không thể tiếp đón từng người, hoặc là tạm thời không thể tiếp đón ai cả, chúng ta có thể nhờ người thân trong gia đình hoặc một người bạn thân thiết nào đó giúp đỡ, chứ đừng bỏ mặc khách khứa hoặc chỉ tiếp những vị khách mà mình quý mến. Ngoài ra, lúc mời khách ăn cơm, chúng ta không nên tự mình làm chủ, mà nên quan tâm đến sở thích của khách. Không nên chỉ chú ý đến sở thích ăn uống của một người, mà nên trưng cầu ý kiến của mọi người. Sau đó, chọn món ăn theo nguyên tắc đa số thắng thiểu số. Có một cô gái cho rằng mình vô tình lãng quên một vài vị khách thì cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng thực ra, lạnh nhạt với người bạn này thì cũng đồng nghĩa sẽ mất đi rất nhiều người bạn khác. Bởi vì chính hành vi và cử chỉ của bạn đã cho thấy con người và suy nghĩ của bạn rồi. Đã cùng là khách, bạn cần phải đối xử công bằng với tất cả mọi người. Không được thiên vị người này, lạnh nhạt người kia. Đây là lễ nghi cơ bản nhất của việc đối nhân, xử thế. Cũng là yêu cầu cơ bản trong việc đối xử với bạn bè. Ngoài ra, nếu bạn thật sự có quan hệ tốt với một người nào đó, muốn tiếp đãi người ta tốt hơn, thì bạn cũng không nhất thiết phải cố tỏ ra mình thân thiết, rất quý mến đối phương trước mặt mọi người. Thay vào đó, bạn có thể hẹn gặp đối phương vào một dịp. Để có thể tiếp đãi đối phương tốt hơn nữa, chắc hẳn những người làm khách đều phải có lý do thì mới dành thời gian đến nhà bạn, và chắc hẳn họ cũng hy vọng được bạn quan tâm. Bởi vậy, bạn lạnh nhạt với bất kỳ vị khách nào cũng đều là biểu hiện của hành vi bất lịch sự cả.
Khi làm khách, đừng quá thích thể hiện.
Cho dù bạn và chủ nhà có quan hệ rất tốt, thì cũng đừng bao giờ lấn át người ta. Kể cả chủ nhà có nhờ bạn làm giúp chuyện gì đi nữa, thì khi làm, bạn cũng nên để ý đến thể diện của họ, cố gắng nhấn mạnh vai trò của chủ nhà. Bạn cần phải nhớ rằng, cho dù là người phóng khoáng đến đâu đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ cảm thấy khó chịu với những hành động vượt mặt của bạn, vì họ cho rằng bạn đang dình mất sự nổi bật của mình. Nhắc tới chuyện đi làm khách của ai đó, hẳn là mọi người cũng chẳng xa lạ gì, vì đây là tình huống rất quen thuộc trong cuộc sống. Ví dụ như tân gia, sinh nhật, đám cưới hay chỉ là đến ăn một bữa cơm thân mật. Khi được mời thì bạn đã là một người khách rồi và bạn cũng cần phải thực hiện những nghĩa vụ của người làm khách. Vì đa số phụ nữ đều thích mình trở thành tiêu điểm cho nên có một số người thường muốn nhân những cuộc tụ họp để trổ hết tài năng của mình. Tuy nhiên, nếu bạn không biết cân nhắc, quá thích thể hiện bản thân, thì sẽ không chỉ biến mình thành người bị ghét, mà có khi còn vướng phải những rắc rối không cần thiết nữa. Những cô gái tỉ mỉ, hiểu lễ nghi, biết cách giữ thể diện cho người khác, biết khi nào nên để cho đối phương thể hiện, thường dễ dàng được người khác yêu mến và hoan nghênh. Nguyệt và Hà là bạn tốt lâu năm, tình cảm của hai người rất sâu đậm. Lúc hai cô còn nhỏ, đã từng hứa với nhau rằng nếu người này kết hôn trước, thì người kia sẽ làm phù dâu. Từ nhỏ đến lớn, Nguyệt đã vô cùng xinh đẹp. Cô có dáng người thon thả, da trắng mịn màng, tóc đen dài buông xõa đến tận thắt lưng. Đôi mắt to tròn long lanh khiến người ta vừa nhìn đã phải yêu mến. Không hề khoa trương chút nào khi nói vẻ đẹp của cô có thể làm khuynh đảo cánh mài râu, làm lu mờ nhan sắc của tất cả những cô gái bên cạnh. Đương nhiên, khi Hà làm đám cưới, Nguyệt chính là lựa chọn hàng đầu cho vị trí phù dâu rồi. Nhưng mà khi Hà đề nghị cô làm phù dâu, Nguyệt lại cảm thấy có chút băn khoăn. Nếu như cô nhận lời, thì liệu vẻ đẹp của cô có lấn át cô dâu không? Cô biết rõ bất cứ cô dâu nào cũng sẽ hy vọng trở thành người đẹp nhất trong ngày cưới của mình. Nhưng nếu không nhận lời, thì lại là không tôn trọng lời hứa của hai người. Cuối cùng, vì Hà quá nhiệt tình đề nghị, Nguyệt mới vui vẻ nhận lời. Có thể nói, Nguyệt là một cô gái vừa xinh đẹp, lại rất thông minh. Lúc chọn trang phục, cô giúp bạn mình chọn một bộ váy cưới lộng lẫy trước, rồi mới chọn cho mình một bộ váy giản dị nhất. Đến ngày cưới, Nguyệt ăn mặc rất đơn giản mà thanh tao, không chút rườm rà nào. Cô toàn tâm toàn lực giúp Hà chuẩn bị thật tươm tất. Hơn nữa, cô còn cố gắng phối hợp với những người xung quanh, biến Hà trở thành tiêu điểm trong đám cưới. Sau tuần trăng mật, Hà mời Nguyệt đi ăn riêng, còn tặng cho cô một món quà kỷ niệm. Là phụ nữ, khi được nhận lời mời đến dự sinh nhật, tiệc cưới hay bất cứ buổi tụ hội nào, thì bạn cũng cần phải biết lễ nghi của khách. Không thể chỉ vì nhất thời hứng lên mà bằng mọi cách thể hiện bản thân, biến mình thành tiêu điểm chú ý, chiếm mất cả sự nổi bật của chủ nhà. Ví dụ, như khi bạn đang tham gia một buổi đàm thoại, bạn là khách thì không thể cứ thao thao bất tuyệt nói mãi không ngừng. Như thể bạn mới chính là chủ nhân của buổi nói chuyện đó vậy. Hay nếu bạn đến dự tiệc đầy tháng con nhà bạn, khách khứa hôm ấy có rất nhiều bạn cũ, bạn cũng đừng bao giờ mở ví lôi ảnh hay giơ điện thoại ra khoe ảnh của con người thân hoặc người bạn khác của bạn. Bạn cứ nghĩ mà xem, nếu bạn là chủ nhà, tại buổi tiệc mừng con mình đầy tháng mà khách khứa lại cứ bu lại với nhau để xem ảnh của con người khác như vậy, thì bạn có vui vẻ nổi không? Đương nhiên là không rồi. Bạn nên nhớ đạo lý. Kính người, người lại kính ta. Bởi lẽ, trong các mối quan hệ, chỉ khi bạn biết quan tâm đến thể diện của người khác, để ý đến cảm nhận của người khác, thì người khác mới hiểu được tấm lòng của bạn, mới quan tâm đến cảm nhận của bạn. Đây không chỉ là tiền đề cho sự tôn trọng người khác, mà còn là bí quyết cơ bản để có thể giữ vững những mối quan hệ tốt đẹp. Vậy thì khi là khách, một cô gái lịch sự sẽ phải làm thế nào? Đầu tiên, bạn không nên quá tùy hứng, thích gì làm nấy, cũng không nên quá thể hiện bản thân. Ví dụ, cho dù bạn có ý tốt, muốn giúp chủ nhà tiếp khách, thì cũng phải nhớ đặt chủ nhà ở vị trí hàng đầu, không nên nói chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng thể hiện hết khả năng. Khiến người khác nghĩ bạn mới là nữ chủ nhân của buổi tiệc. Nếu không cẩn thận, có khi chủ nhà không những không cảm ơn ý tốt của bạn, mà thậm chí sau này càng không muốn mời bạn đến làm khách của mình nữa, lại càng không muốn giới thiệu bạn với những người bạn khác của họ nữa. Bạn phải biết rằng, cho dù là người có phóng khoáng đến đâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ khó chịu với hành vi vượt mặt. và giành mất sự nổi bật của người ta. Ngoài ra, khi đang làm khách, dù là lúc ăn cơm hay nói chuyện, thì bạn cũng phải đặt chủ nhà lên vị trí hàng đầu. Những lúc như vậy, dù quan hệ của bạn với chủ nhà có tốt đến đâu đi chăng nữa, thì bạn cũng không thể thay thế vị trí của người ta, thay thế họ chiêu đãi mọi người. Kể cả khi chủ nhà nhờ làm một việc gì đó, bạn cũng cần phải nghĩ đến thể diện của đối phương, không được cố lấn át vai trò của họ. Cuối cùng, bạn nên tạo cơ hội cho chủ nhà được thể hiện để chủ nhân chứng tỏ được vai trò quan trọng nhất của mình. Đây là biện pháp tốt nhất để thể hiện sự tôn trọng với chủ nhà mới có thể giành được cảm tình của họ. Khách, dù có giỏi đến đâu, cũng không nên lấn át chủ nhà, bất kể là trong trường hợp nào, trong hoạt động nào, thì khi làm khách, bạn cũng nên biết giữ thể diện cho người khác. Chỉ có những cô gái làm được như vậy mới được người khác yêu mến và chào đón.